Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 3 tháng 7, Chủ nhật thứ 14 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 32. Giáo dân cần được huấn luyện chu đáo để làm việc tông đồ. Ngoài việc huấn luyện về đời sống thiêng liêng, giáo dân còn phải được huấn luyện vững chắc về giáo lý, ngay cả về thần học, luân lý, triết học, tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh và khả năng. Cũng không thể coi thường việc giáo dục văn hóa tổng quát, cũng như đào tạo về kỹ thuật và thực hành. Để việc giao tế với người khác được tốt đẹp, cần phải phát huy những giá trị nhân bản đích thực, nhất là những cách sống chung, thân thiện, cộng tác và đối thoại với mọi người. Bởi vì việc huấn luyện tông đồ không phải chỉ là huấn luyện về lý thuyết, nên phải dần dần và thận trọng tập cho giáo dân ngay từ bước đầu trong việc huấn luyện, biết xem xét làm dưới ánh sáng đức tin, đồng thời nhờ hành động biết tự rèn luyện và nên hoàn thiện cùng với những người khác. Được như vậy, họ sẽ phục vụ giáo hội một cách tích cực. Việc huấn luyện này cần phải được hoàn thiện luôn mãi, vì con người ngày một trưởng thành và vì những vấn đề luôn luôn biến đổi. Chính vì thế, việc huấn luyện đòi hỏi một kiến thức mỗi ngày một sâu rộng, cũng như một hành động luôn luôn thích hợp. Khi tìm thỏa mãn những đòi hỏi muôn mặt của việc huấn luyện, phải luôn lưu tâm đến tính cách duy nhất và toàn vẹn của con người, để duy trì, gia tăng sự hòa hợp và thế quân bình nơi họ. Như thế, giáo dân mới dấn thân vào chính thực tại của trật tự trần thế một cách tích cực và sâu xa, cũng như đảm đương vai trò của mình trong việc điều hành trật tự trần thế một cách hữu hiệu. Đồng thời, như một thành viên sống động và một chứng nhân của giáo hội, họ làm cho giáo hội hiện diện và hoạt động ngay giữa lòng trần thế. Trích sách lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano thứ hai số 29. Mùng 4 tháng 7, thứ hai, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Mùng 5 tháng 7, thứ ba, Thánh Anton Maria Zacharia Linh Mục. Mùng 6 thứ tư, Thánh Maria Goretti Trinh nữ Tử Đạo. Mùng 7 tháng 7, thứ năm đầu tháng. Mùng 8 thứ sáu, tuần thứ 14 mùa thường. Mùng 9 thứ bảy, Thánh Autin Giaron Linh Mục và các bạn Tử Đạo. Mùng 10 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau, trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một sống đúng với tinh thần phúc âm, trở nên bé nhỏ, khiêm tốn để phục vụ anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Mẹ ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, vẫn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Dinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con ngợi ca Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cùng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa phán: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy reo mừng. Này vua ngươi đến với ngươi, ngươi là đấng công chính và là đấng cứu độ. Người khiêm tốn ngồi trên mình lừa, trên lừa con là con lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hòa bình cho các dân tộc. Quyền bính của người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông Cái đến tận cùng trái đất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ ca khen Chúa và tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chăm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hào tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công của Chúa hay ngợi khen Chúa, và các thân nhân của Ngài hay chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thân thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết những ai xa ngã, và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài đọc 2. Nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thực sự tinh thần Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống. Nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chưng, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ thần trí mà anh em đã giết được các hành động của xác thịt, thì anh em sẽ được sống. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Con xin ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phoan theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, những người đang hiện diện nơi đây, cũng như tất cả anh chị em đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi qua phương tiện đài phát thanh hay Internet, xin được bắt đầu những chia sẻ hôm nay với câu chuyện trước hết mà tôi đã đọc được từ trong sách vở. Đó là câu chuyện về một tu sĩ nọ nổi tiếng là thánh thiện đạo đức, nên Đức Giáo Hoàng sai thánh Francisco de Sales đến tu viện để gặp tu sĩ này và xem thật sự tu sĩ có phải là người thánh thiện hay không. Nhưng khi đi đường, thánh Francisco de Sales lại gặp một trận mưa to làm cho ông ướt cả quần áo giày dép. Đến tu viện trong phòng khách, ông cho gọi ngay vị tu sĩ nổi tiếng là thánh thiện đến để gặp. Và khi gặp vị tu sĩ, thánh Francisco de Sales liền ra lệnh: "Xin ông hãy cúi xuống cõi dài cho tôi và lau chân tôi cho khô lại." Vị tu sĩ này không biết đây là thánh Francisco de Sales, nên đứng chắp tay sau đít, nhìn trời, nhìn lên vách tường, rồi trả lời: "Ta là tu sĩ nổi tiếng trong dòng này, mà ta phải cúi xuống để cõi dài cho ông, lau chân cho ông sao?" Chỉ một câu nói đó thôi, thánh Francisco đứng lên, từ giả ra về, và nói với Đức Giáo Hoàng, ngài không cần bận tâm về tiếng tốt của vị tu sĩ đó nữa. Một người không khiêm tốn, một người không đơn sơ, thì chắc chắn không thể nào là thánh thiện thật được. Đó là câu chuyện tôi đã đọc trong sách vở. Và câu chuyện thứ hai, tôi không đọc trong sách vở, nhưng tôi quan sát mới sáng ngày hôm qua thứ bảy. Tôi đi mừng lễ một vị giám mục, thành viên của ban quản trị của đài phát thanh. Lễ mừng 25 năm giám mục của ngài. Sau thánh lễ là bữa tiệc khoản đãi của ngài. Tất cả mọi người được mời vào trong phòng tiệc. Tôi cũng được ngồi vào bên cạnh một người mà tôi không để ý đến cho lắm, cho đến khi sự cố xảy ra. Đó là khoảng nửa bữa tiệc thì Đức Giám mục cho phát tất cả mọi người trong phòng tiệc một món quà mà gói lại rất kỹ lưỡng. Quà của Đức Giám mục cho chắc chắn là quà phải quý, vì đây là món quà cho những khách được mời trong phòng tiệc đặc biệt. Nhưng rủi một cái là khách được mời nhiều quá, và quà Đức Giám mục chuẩn bị thì lại ít. Nên tại nơi tôi ngồi thì tôi và những người khác được đầy đủ quà. Nhưng rồi vì khách đông thì có một người đến sau ngồi bên cạnh tôi, giữa tôi và một người khác, thì không có quà. Anh ta dòm lên: "Tôi không có quà." Trong lòng tôi cũng nghĩ là hay là mình nhường cái quà này cho cái anh bên cạnh, nhưng mà tôi chưa có can đảm vì không biết món quà ở bên trong đó nó quý như thế nào. Khi mình còn phân vân muốn cho cái quà của mình cho cái anh bên cạnh, thì một người ngồi đối diện với tôi một cách hết sức là tự nhiên và không có chút gì luyến tiếc cầm cái món quà đưa cho người bên cạnh và nói: "Anh lấy quà của tôi đây đi." Và từ lúc đó thì tôi bắt đầu để ý đến người ngồi trước mặt tôi. Sau này tôi biết người đó là một tu sĩ thuộc cộng đoàn những người bé nhỏ của Thiên Chúa mà phúc âm hôm nay nhắc đến. Thiên Chúa Giêsu cảm ơn Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải những điều kỳ diệu, những điều có thể cứu rỗi con người, đó là sự thật của Thiên Chúa, cho những kẻ bé nhỏ, chứ không có mặc khải cho những kẻ khôn ngoan, có bằng cấp hay là thông thái, ỷ lại vào quyền năng của mình. Tôi không biết tôi thuộc về hạng người nào đây. Vì tu sĩ nổi tiếng trong tu viện và một người tu sĩ ngày nay mà tôi gặp sáng hôm qua đã tự nhiên trao bức quà của mình, nhường bức quà của mình cho anh em, hai mẫu sống cho chúng ta nhìn thấy,
một người sống tinh thần đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn, không ỷ lại vào quyền năng của mình, không gắn bó với bất cứ điều gì mình có, để có thể lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho người khác. Tôi thấy người mà tôi gặp ngày hôm qua thuộc về trong số những người mà hôm nay trong phúc âm chúng ta nghe Chúa Giêsu khen và chúc tụng Thiên Chúa Cha vì đã mặc khải cho những kẻ bé nhỏ biết ơn cứu rỗi, sự thật cứu rỗi như thế nào. Chúng ta đây, chúng ta thuộc về hạng người nào? Chúng ta đang ỷ lại vào quyền năng của mình, ỷ lại vào địa vị của mình, hay ỷ lại vào những gì mà mình có hơn người khác, để rồi chúng ta không còn có một cái tâm hồn đơn sơ khiêm tốn để chấp nhận ơn mặc khải của Chúa, sự thật mặc khải của Chúa cho chúng ta. Nếu như thế thì chúng ta đã lạc xa con đường sống đạo của mình. Phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay mời gọi là một lời mời gọi của Chúa Giêsu, hỏi tất cả những ai phải mang lấy gánh nặng, hãy đến với ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều phải mang lấy những gánh nặng, những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta được Chúa mời gọi đến với Ngài để học lấy từ Ngài bài học khiêm tốn, đơn sơ, để rồi có thể gặp Ngài và sống sự sống của Ngài, để rồi chúng ta trở nên giống như Chúa. Chúng ta thường đọc câu, lại Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con trở nên giống như trái tim Chúa. Câu này tôi đã học khi còn nhỏ trong kinh cầu trái tim. Mà chắc chắn ông bà, cô bác, anh chị em, những người nghe tôi nói đây cũng biết câu đó. Lại trái tim, Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con trở nên giống như trái tim Chúa. Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài, không những đến một cái sự đến viếng thăm bên ngoài, nhưng mà đến với Ngài thật sự, tiếp nhận Ngài vào trong lòng. Tôi muốn nói đến bí tích Thánh Thể và sự hiệp thông Thánh Thể. Chúng ta được Chúa mời gọi và chúng ta đã đến với bàn tiệc thánh, đã lãnh nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn chúng ta từ ngày chúng ta được rước lễ lần đầu cho đến bây giờ. Nhưng thử hỏi, chúng ta có thật sự đến với Chúa, học lấy bài học khiêm nhường đơn sơ của Chúa chưa? Hay chúng ta đến với Chúa một cách hình thức và trong khi đó chúng ta vẫn sống ỷ lại vào địa vị uy thế tiền bạc của mình? Ước chi lời cầu nguyện mà chúng ta đã đọc, đã học biết từ nhỏ, lại trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uống lòng con giống như trái tim Chúa, nhắc cho chúng ta trong thánh lễ hôm nay nhớ rằng mỗi người chúng ta dù thế nào đi nữa cũng được Chúa mời gọi đến với Chúa và học lấy bài học sống khiêm tốn hiền lành như Chúa. Xin Chúa đến với chúng ta, ban cho chúng ta nhiều ân lành và gìn giữ chúng ta trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tương xưng qua kinh Thánh Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản kinh với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời không Siêu Phi-la-tô, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, là Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống,
Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền.
Tôi
tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lên Thiên Chúa Cha những lời cầu nguyện cho anh chị em, cho những nhu cầu của toàn thế giới và cho chính bản thân. Cùng nhau chúng ta hãy xin: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần giáo hội biết học nơi Chúa sống tinh thần khiêm tốn đơn sơ và hy sinh phục vụ anh chị em như chính Chúa đã nêu gương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đang gặp thử thách và đau khổ. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ và khơi dậy những hành động bác ái liên đới nơi chúng con, cho chúng con biết thông cảm, ủi an anh chị em vượt qua bước đường khó khăn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ý chỉ của tất cả những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành, hướng dẫn và gìn giữ chúng con được luôn hiệp nhất với nhau trong tình thương Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa cứu chúng con ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Tội lỗi là gánh nặng đè trên lương tâm mỗi người chúng con, làm cho chúng con cảm thấy nặng nề, không cảm thấy niềm vui của Chúa. Xin Chúa cứu chúng con khỏi gánh nặng tội lỗi và ban cho chúng con được niềm vui thánh. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con.
Amen. Này đây bánh
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiên để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi sinh ra người đã đổi mới thân phận loài người, khi chịu khổ hình người đã tẩy xóa tội lỗi nhân loại, và khi sống lại từ cõi chết, người đã mở lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng cha người mở rộng cửa trời. Vì thế hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy cha, cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin cha đồ ơn thánh thần xuống mà thánh hoa của lễ này để biên thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và thiên sinh việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy cha, giờ đây tưởng nhớ con cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhang và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin cha cho thánh thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy cha, xin nhờ đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết xin cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh
Cha cả sáng,
nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an về hợp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lời chia Thiên Chúa đem cho tôi trần gian, xin thưa cho chúng con. Lời chia Thiên Chúa đem cho tôi trần gian, xin thưa cho chúng con. Lời chia Thiên Chúa đem cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng ban Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chỗ nương thân ai bệnh hoạn cả đời sống lưu vong. Này đây hãy đến với ta, mau ta làm của uống, thịt ta làm của ăn, nuôi sống các con muôn đời. Trong chốn u mê ai cả đời nặng sầu vẫn thơ vương. Này đây hãy đến với ta, máu ta làm của uống, thịt ta làm của ăn, nuôi sống các con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân cao cả, xin cho chúng con được hơn cứu độ dồi dào và không ngừng chúc tụng ta ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 26 tháng 6, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào thứ Tư 29 tháng 6. Và vì mùa nghỉ hè sắp đến vào tháng 7 này, nên Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng kêu gọi hãy thận trọng khi lái xe đi nghỉ hè đây đó. Trước hết, về lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, ci prepariamo a celebrare con grande solennità la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, che a Roma sigillarono nel sangue l'annunzio del Vangelo. Il 29 giugno.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang chuẩn bị để cử hành cách trọng thể lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã đổ máu mình ra tại Roma để rao truyền phúc âm. Lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 29 tháng 6, tôi sẽ chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Đây sẽ là dịp có ý nghĩa để nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và đặc tính công giáo của giáo hội. Như trong quá khứ, có phái đoàn đặc biệt của Đức Thượng Phụ Đại Kết của Constantinople gửi đến tham dự thánh lễ này. Tôi mời gọi anh chị em tín hữu tại Roma, những kẻ tôn kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô như là thánh quan thầy đặc biệt của họ. Quý tín hữu hành hương và toàn thể dân Chúa, hãy khẩn xin sự phù trợ trên trời xuống trên giáo hội và trên những chủ chăn của giáo hội. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha nhắc đến thái độ sống thận trọng để không gây tai nạn làm thiệt mạng chính mình và kẻ khác, nhất là khi lái xe đi nghỉ hè. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
La fine del giugno segna per i paesi dell'emisfero nord del pianeta l'inizio della stagione estiva.
Đối với các quốc gia thuộc miền Bắc bán cầu, cuối tháng 6 bắt đầu mùa nghỉ hè. Và đối với nhiều người, thời gian đi nghỉ bắt đầu. Trong khi tôi cầu chúc cho mọi người có thể hưởng vài ngày nghỉ và thư giãn xứng đáng được hưởng, tôi muốn gửi lời kêu gọi đến những ai lái xe đến những nơi nghỉ hè, hãy có thái độ thận trọng. Buồn thay, mỗi ngày, nhất là vào dịp cuối tuần, những tai nạn xảy ra trên đường gây thiệt mạng cho biết bao người, mà phân nửa những nạn nhân là người trẻ. Trong những năm gần đây, đã áp dụng nhiều biện pháp để ngừa trước những tai nạn bi thảm như thế, nhưng còn có thể và phải làm nhiều hơn nữa, với sự đóng góp và dấn thân của tất cả mọi người. Cần phải làm sao để đừng gây lo ra và sự hời hợt bên ngoài, mà trong giây lát có thể làm hại tương lai của bản thân và của những kẻ khác. Mạng sống con người là điều quý giá và duy nhất. Mạng sống con người cần phải luôn được tôn trọng và bảo vệ, kể cả bằng thái độ hành xử đúng đắn và thận trọng khi lái xe trên đường. Nguyện xin mẹ Maria đứng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, canh phòng cho những ai đang di chuyển trên đường, và xin mẹ cầu cùng Chúa cho những nạn nhân của những tai nạn đụng xe được hưởng nhờ lòng nhân từ của Chúa. Chúng ta phó thác giáo hội và hoạt động truyền giáo của giáo hội trên khắp thế giới cho mẹ, nữ vương của các tông đồ đang ngự trên trời, nhân dịp sắp đến lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut igni officiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quia angelo nuntiante, Christi filio di incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 6. Đức Thánh Cha đã nhắc đến ý nghĩa của ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, được mừng vào thứ Tư 29 tháng 6. Và đồng thời Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi hãy thận trọng khi lái xe đi nghỉ hè đây đó trong mùa hè sắp đến, để đừng gây thiệt mạng cho chính mình và cho kẻ khác. Giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ chương 5 của thông điệp về bí tích thánh thể, nói về phẩm giá của việc cử hành thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau: những ai đọc qua trình thuật về việc thành lập bí tích thánh thể trong Tin Mừng Nhất Lãm đều ngỡ ngàng, vì vào buổi chiều của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích vĩ đại ấy với vẻ vừa đơn giản vừa trang trọng. Có một đoạn theo một nghĩa nào đó được xem như một khúc dạo đầu, đó là việc sức dầu tại Bethania. Một người nữ mà Thánh Gioan xác nhận là Maria, chị của Lazaro, đã đổ trên đầu Đức Giêsu một loại dầu thơm quý giá, khiến cho các môn đệ bất bình, đặc biệt là Giuđa. Như thể hành vi đó là một sự phí phạm không thể chịu nổi đối với người nghèo. Tuy nhiên Chúa Giêsu lại nghĩ khác. Không cất bỏ điều gì trong bổn phận bác ái của các môn đệ đối với người nghèo. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em. Chúa Giêsu nghĩ đến biến cố sắp đến là cái chết và việc mai táng Ngài. Và Ngài nhìn thấy trong việc sức dầu mà người ta vừa làm, cho Ngài hưởng trước cái danh dự mà thân xác Ngài vẫn xứng đáng, ngay cả sau khi chết. Bởi vì nó được liên kết bền chặt với mầu nhiệm của bản thân Ngài. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, trình thuật tiếp tục với việc Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ chuẩn bị kỹ lưỡng căn phòng lớn, cần thiết cho bữa ăn vượt qua, và với trình thuật việc thiết lập bí tích thánh thể. Phản ánh thoáng qua, một ít nữa là một phần khung cảnh nghi thức Do Thái được sắp đặt cho bữa ăn vượt qua cho đến thánh vịnh ngợi khen. Trình thuật trình bày một cách vừa cô đọng vừa trang trọng. Ngay cả trong những dị biệt của những truyền thống khác nhau, những lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu, mà Ngài dùng như là những cách diễn tả cụ thể về thân xác Ngài bị trao nộp và máu Ngài đổ ra. Tất cả những chi tiết này được các thánh sử nhắc lại dưới ánh sáng của nghi thức bẻ bánh, bấy giờ đã được củng cố trong giáo hội tiên khởi. Nhưng lẽ dĩ nhiên, từ lịch sử mà Chúa Giêsu đã sống, biến cố thứ năm tuần thánh rõ ràng có những nét nhạy cảm phụng vụ, đã được nhào nắn theo truyền thống cựu ước, và sẵn sàng để được nhào nắn lại trong cử hành Kitô giáo phù hợp với nội dung mới của phục sinh. Như người nữ sức giàu tại Betania, giáo hội không ngần ngại phung phí sử dụng những gì tốt đẹp nhất trong kho tàng của mình để nói lên sự thán phục và lòng tôn thờ của mình trước ân huệ vô bờ bến của bí tích thánh thể. Cũng như các tông đồ đầu tiên được ủy thác lo chuẩn bị căn phòng rộng lớn, giáo hội cảm thấy được thúc đẩy cử hành thánh thể trong một bối cảnh xứng đáng với một mầu nhiệm vĩ đại như thế qua các thế kỷ và trong sự tiếp nối của các nền văn hóa. Phụng vụ Kitô giáo được khai sinh dựa trên lời và hành động của Chúa Giêsu, phát triển thêm di sản phụng tự Do Thái giáo. Và vì thế, làm sao có thể diễn tả một cách thích hợp việc đón nhận sự tự hiến không ngừng của phu quân thần linh cho giáo hội là hiền thê, bằng cách đặt trong tầm tay những thế hệ tín hữu kế tiếp nhau, hy tế hiến dâng một lần là đủ trên thập giá, và bằng cách tự hiến mình làm của ăn cho mọi tín hữu. Nếu lối suy luận về bữa tiệc có làm khơi dậy một tinh thần gia đình đi nữa, thì giáo hội vẫn không bao giờ nhượng bộ trước cám dỗ tầm thường hóa sự thân thiện gia đình này đối với phu quân, mà quên đi Ngài còn là Chúa của mình nữa. Và bữa tiệc vẫn luôn luôn là bữa tiệc hy tế, được đánh dấu bằng việc máu đổ ra trên đồi Golgotha. Bữa tiệc thánh thể vẫn thực sự là một bữa tiệc thánh, trong đó những dấu chỉ đơn sơ ẩn chứa chiều sâu khôn dò sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ôi tiệc thánh, trong đó Chúa Kitô trở nên lương thực. Tấm bánh được bẻ ra trên bàn thánh và hiến tặng cho chúng ta trong thân phận lữ hành trên những bước đường trần gian là Panis Angelorum, là bánh thiên thần. Bánh đó chúng ta chỉ có thể tiếp cận với tấm lòng khiêm tốn của viên đại đội trưởng trong tin mừng: thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một đoạn trích từ chương 5 của thông điệp về bí tích thánh thể, nói về phẩm giá của việc cử hành thánh thể. Với đoạn trích này, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.